Kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ sáu, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý vị qua tiết mục Theo chân Chúa cứu thế.
Lạy Chúa, qua những con đường hành trình tôi trong đời, thật nhiều khi Chúa ơi làm dấu đe dọa tôi. Một giây phút xa ngoài là trượt chân xa lầy. Nguyện Ngài cho tôi thấy tình thương Chúa đêm ngày.
Trong chương trình hôm nay, chúng tôi kính mời quý thính giả tiếp tục nghe loạt bài Bình an với Chúa, Peace with God của mục sư Billy Graham. Trong vòng hơn nửa thế kỷ qua, Billy Graham được coi là nhà truyền giảng tin lành, để lại ảnh hưởng rộng rãi và lâu dài nhất. Và Bình an với Chúa là một trong những cuốn sách nổi tiếng của ông, trình bày cặn kẽ từng chặng đường cho tất cả những ai muốn bước vào hành trình nhận ơn cứu rỗi.
Lạy Chúa, trong chốn gia đình một mình tôi theo Ngài. Thật nhiều khi Chúa ơi, nước mắt âm thầm rơi. Nhìn lên Chúa trên trời, nguyện cầu cho bao người. Chờ ngày vui mau tới cùng chung tiếng ca.
Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ khởi sự chương 2 nói về Kinh Thánh không thể bị tiêu hủy. Chúa Giêsu phán: "Trời đất sẽ qua, nhưng lời ta nói chẳng bao giờ qua đi." Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 24 câu 35. Nhưng trước hết, kính mời quý thính giả nghe ca khúc Lời Chúa qua tiếng hát Việt Thành.
Lời Ngài như dòng sông tươi mát cho muôn lòng, lòng người đang cằn cỗi đổi đời sống vui tươi. Lời Ngài như dòng suối ban qua sa mạc đời, lòng người đang khao khát sẽ tràn trề thỏa vui. Như suối nước ngọt ngào ngàn năm qua bao ngàn năm, ban qua sa mạc trần tràn tuôn sức sống trào dâng. Trời đất qua đi tan đi, có khu Chúa sống mãi ngàn năm. Lời Ngài như vần thơ những đêm trăng ngọc ngà, lời Ngài như tiếng hát vỗ về lòng đời. đau thương, lời Ngài mang nguồn sống u ấm cho tâm hồn, lời Ngài như dòng sữa của mẹ hiền nuôi con. Như câu thơ nồng nàn ngàn năm ông và ngàn năm, như dòng sữa ngọt ngào tuổi thơ lớn theo thời gian, dù cho không gian tan đi tình tu chẳng xa lùi ta. Chúa sống mãi ngàn lời Ngài như hạt giống gieo rắc trên nương đồng, sẽ trổ sinh hoa trái cho miền đất xinh tươi. Lời Ngài mang quyền năng gươm linh chống gian tà, lời Ngài là ánh sáng dẫn đường về thiên hương. Như ánh sáng mặt trời ngàn năm qua ba ngàn năm, đem sự sống cho đời rồi soi bóng đêm lạnh băng, lời Chúa như ánh đua sáng soi lối những kẻ lạc lối, lời Chúa sống mãi ngàn năm. Kinh thánh chân lý bình an, lời Chúa sống mãi ngàn năm.
Thời gian đang cạn dần, chỉ còn lại vài giây cuối trong ngày trước khi đồng hồ báo hiệu nửa đêm. Nhân loại sắp lao vào cõi chết. Phải chăng có một quyền lực nào hay một tạo hóa vô danh nào đã đặt chúng ta ở đây mà không cho biết chúng ta đến từ đâu, tại sao ở đây và rồi sẽ đi đâu? Chúng ta sẽ phải đi lối nào? Có còn một thẩm quyền nào cho chúng ta nhờ cậy? Có con đường nào cho chúng ta theo? Có chút ánh sáng nào xuyên thấu bóng tối dày đặc bao quanh? Liệu chúng ta có tìm được quyển sách giải mã giúp chúng ta tìm ra lối thoát cho tình trạng bế tắc hiện nay không? Liệu có một nguồn thẩm quyền nào cho chúng ta trông đợi không? Câu trả lời là có. Vâng, chúng ta có một quyển sách giải mã, chúng ta có chìa khóa, chúng ta có một nguồn tài liệu đầy thẩm quyền, và đó là Kinh Thánh. Đây là quyển sách đã truyền lại cho chúng ta qua nhiều thời đại, đã được chuyển qua nhiều bàn tay, xuất hiện trong nhiều hình thức và đã từng tồn tại qua đủ mọi loại tấn công. Từ những lối phá hoại man dợ cho đến những hình thức tấn công bằng kiến thức của thế giới văn minh cũng không hề làm cho Kinh Thánh suy suyển. Không một ngọn lửa thiêu hủy nào hay tiếng cười khinh mạn nào của chủ nghĩa hoài nghi có thể tiêu diệt Kinh Thánh. Qua bao nhiêu thời đại đen tối của nhân loại, những lời hứa vinh diệu trong Kinh Thánh vẫn tồn tại không hề thay đổi. Một sự kiện đáng nói đó là trong khi tại Hoa Kỳ, việc đọc Kinh Thánh trong trường học bị cấm chỉ, thì Kinh Thánh lại buộc phải được đọc trong các trường công giáo ở nước Cộng sản Ba Lan. Trong Thế chiến thứ hai, trụ sở Thánh Kinh Hội tại Ba Lan nằm trên con đường có tên là đường Jerusalem, là một trong những con đường chính của thủ đô Warsaw. Khi quân Đức khởi sự thả bom thành phố này, thì bà vợ của viên giám đốc Thánh Kinh Hội đã vào kho di chuyển được khoảng 2.000 cuốn kinh thánh, đem cất giấu dưới hầm. Bom đạn làm sập nhà, và sau đó bà bị quân Đức bắt đưa vào trại tù. Bà đã tìm cách vượt thoát, và sau khi chiến tranh chấm dứt, bà đã đem phân phối được 2.000 cuốn kinh thánh đó cho những người cần. Thủ đô Warsaw bị san bằng, nhưng trên phố Jerusalem, tại tòa nhà trụ sở Thánh Kinh Hội, có một bức tường vẫn còn đứng, trên đó có sơn hàng chữ này: Trời đất sẽ qua, nhưng lời ta nói không bao giờ qua đi. Trong khi nhân loại đang tiến gần đến một giờ quyết định khác trong lịch sử thế giới, chúng ta hãy tái xem xét quyển sách Bất Khả Hủy Diệt về sự khôn ngoan và về các lời tiên tri để tìm hiểu tại sao quyển sách này đã tồn tại và trở thành nguồn mạch sung mãn cho đức tin và sức mạnh thuộc linh. Kinh Thánh không chỉ là một đại tác phẩm văn chương. Có những người coi Kinh Thánh chính yếu chỉ là tác phẩm về lịch sử Israel, trong khi những người khác nhận rằng Kinh Thánh đưa ra những nguyên tắc đạo đức sâu sắc nhất từ trước đến nay. Tuy tất cả những điều này, dù quan trọng, cũng chỉ là những khía cạnh bổ sung đối với chủ đề chính của Kinh Thánh, đó là chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Bài xã luận của Nhật báo International Herald Tribune số ra ngày 30 tháng 6 năm 1983 có gợi ý rằng Kinh Thánh là một tác phẩm văn chương nên đọc vì tiếng Anh trong Kinh Thánh trau chuốt nhất. Tuy nhiên, những ai đọc Kinh Thánh chỉ để thưởng ngoạn văn chương, thi ca hay lịch sử là đã đánh mất ý nghĩa và sứ đẹp đích thực của Kinh Thánh. Đức Chúa Trời khiến Kinh Thánh viết nên với mục tiêu cấp bách là bày tỏ cho con người chương trình cứu chuộc. Đức Chúa Trời khiến viết Kinh Thánh để mặc khải luật vĩnh hằng cho con dân Ngài. Nhờ đó, họ được hướng dẫn bằng sự khôn ngoan sâu sắc, được an ủi bằng tình yêu vĩ đại của Ngài suốt hành trình trên đất. Vì không có Kinh Thánh, thế giới này sẽ là một chốn tối tăm kinh khiếp, không một tia sáng, không một tấm bảng chỉ đường. Kinh Thánh có thừa điều kiện là cuốn sách duy nhất chứa đựng mặc khải của Đức Chúa Trời. Nhiều tôn giáo khác cũng có kinh sách, như Kinh Koran của Hồi giáo, các kinh tạng Phật giáo, Kinh Vệ Đà của Ấn Độ giáo, và tất cả những kinh sách này đều có những bản dịch đáng tin cậy. Ai muốn cũng đều có thể đọc, so sánh với Kinh Thánh và tự thẩm định. Bằng cách đó, không bao lâu người nghiên cứu sẽ thấy ngay tất cả những kinh sách ngoài Cơ Đốc giáo đều chỉ có một phần chân lý, nhưng đến cuối cùng tất cả đều phát triển về một hướng hoàn toàn sai lầm. Những kinh sách đó khởi sự với vài tia sáng thật, nhưng kết thúc trong tối tăm mịt mù. Ngay cả một quan sát viên hờ hững nhất cũng phải thấy Kinh Thánh khác biệt hẳn với tất cả những kinh sách kia. Kinh Thánh là cuốn sách duy nhất cung ứng cho con người sự cứu chuộc và chỉ cho con người lối thoát tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Kinh Thánh là cuốn sách hướng dẫn chắc chắn nhất trong một thế giới đầy bấp bênh. Việc chứ tác Kinh Thánh đã phải mất khoảng 1.600 năm mới hoàn tất. Đây là công việc của gần 40 tác giả, mỗi người viết như các viên thư ký của Đức Chúa Trời. Trong số những trước giả này, nhiều người sống cách xa nhau nhiều thế hệ và cũng không ghi xuống những suy nghĩ hay hy vọng cá nhân. Họ hành xử như là những phương tiện thể hiện sự mặc khải của Đức Chúa Trời. Họ viết theo như Chúa chỉ dẫn, và trong sự thần cảm của Đức Chúa Trời, họ có thể thấy những chân lý lớn lao bền vững. Họ ghi lại để những người khác cũng có thể thấy và biết những chân lý đó. Trong suốt 1.600 năm, 66 sách của Kinh Thánh đã được viết ra do những trước giả sử dụng những ngôn ngữ khác nhau, sống trong những thời đại khác nhau, tại những xứ sở khác nhau, nhưng sứ điệp họ viết chỉ là một. Đức Chúa Trời phán bảo mỗi trước giả trong ngôn ngữ và trong thời đại riêng của từng người, nhưng sứ điệp là sứ điệp của Ngài, lúc nào cũng giống nhau. khi các đại học giả gom góp nhiều cổ bản kinh thánh viết bằng tiếng Hy Bá, tiếng Aram và tiếng Hy Lạp, rồi dịch sang cùng một ngôn ngữ hiện đại. Họ thấy rằng những lời hứa của Đức Chúa Trời và đại sứ điệp của Ngài cho con người vẫn y nguyên, không có gì thay đổi. Ngày nay, khi đọc những lời muôn thuở đó, chúng ta thấy những quy tắc cư xử do các trước giả cổ đại thiết định vẫn mới mẻ và đầy ý nghĩa đối với thế hệ hôm nay, cũng như với những con người của thời đại Chúa Giê-xu. John Ruskin nói, Kinh Thánh là quyển sách duy nhất mà bất cứ con người biết suy nghĩ nào cũng có thể đến với bất cứ câu hỏi thành thật nào về cuộc đời hay về số phận tương lai và tìm được giải đáp của Đức Chúa Trời qua sự tìm kiếm chân thành. Như vậy không có gì đáng ngạc nhiên khi chúng ta thấy Kinh Thánh luôn luôn là quyển sách bán chạy nhất thế giới. Không cuốn sách nào có thể so với sự khôn ngoan sâu sắc, nét đẹp nên thơ trong đó, cũng như tính chính xác trong các phần lịch sử và tiên tri của Kinh Thánh. Một số người chỉ trích bảo rằng Kinh Thánh đầy rẫy những lời ngụy tạo, chuyện giả tưởng và những lời hứa không tròn. Những người đó thường thấy khó khăn nằm trong chính họ hơn là trong Kinh Thánh. Những công cuộc sưu khảo sâu rộng và thận trọng cho thấy rằng những mâu thuẫn hiển nhiên nhất trong Kinh Thánh đều do các bản dịch không chính xác hơn là do những bất nhất thần cảm. Chính con người cần sửa chữa, chứ không phải Kinh Thánh, và có người đã bảo rằng Kinh Thánh cần được đọc lại, chứ không cần viết lại. Thế mà trong nhiều gia đình, những người mệnh danh là có học, lấy Kinh Thánh ra giễu cợt là chuyện hợp thời, và coi Kinh Thánh là sách đóng bụi hơn là lời hằng sống của Đức Chúa Trời. Một ông mục sư thử hỏi một em bé xem em biết trong Kinh Thánh có gì. Em hăng hái trả lời là em biết tất cả mọi thứ có trong Kinh Thánh. Rồi em bắt đầu liệt kê. Có hình bạn trai của chị, có phiếu giảm giá mua kem dưỡng da của mẹ, có cái kẹp tóc của em bé và một vé xem hát. Đó là tất cả những thứ em biết kẹp trong cuốn Kinh Thánh của gia đình. Nhiều nhà đã dùng Kinh Thánh làm nơi để cất các bức thư cũ và để ép hoa, hoàn toàn không thấy sự trợ giúp và bảo đảm của Đức Chúa Trời dành cho họ qua Kinh Thánh. Ngày nay thái độ đó đang thay đổi thật nhanh chóng. Cuộc sống đang bị lột sạch tất cả những cái trang hoàng nhân tạo vô nghĩa. Những hứa hẹn giả dối con người nói với nhau đang hiển lộ là những sai lầm trơ trẽn. Trong khi sợ hãi nhìn xung quanh, tìm một điều chân thật và bền vững, một lần nữa, chúng ta lại quay về với quyển sách cổ này. Quyển sách đem lại nguồn an ủi, nâng đỡ, cứu chuộc cho hàng triệu người suốt bao nhiêu thế kỷ qua. Nhà tôi đã có lần nói rằng, nếu con cái chúng ta có nền tảng của một gia đình hạnh phúc, kính sợ Chúa với một đức tin không lay chuyển rằng, Kinh Thánh thật là lời Đức Chúa Trời. Chúng sẽ có chỗ dựa vững chắc, đến nỗi các quyền lực của địa ngục cũng không thể nào lay chuyển. Tôi tạ ơn Chúa về ảnh hưởng tin kính Chúa của nhà tôi đối với các con. Vâng, ngày nay người ta đang tái khám phá Kinh Thánh. Họ đang đem Kinh Thánh ra quét sạch bụi bặm hay mua Kinh Thánh mới. Họ thấy rằng những câu Kinh Thánh quen thuộc nhưng đã bị quên lãng đang vang lên những ý nghĩa mới, khiến cho họ tưởng như Kinh Thánh vừa được viết hôm qua. Sở dĩ như vậy là vì Kinh Thánh hàm chứa tất cả những kiến thức con người cần cho linh hồn và giải quyết mọi nan đề của họ. Kinh Thánh là tấm bản đồ thiết kế của vị đại kiến trúc sư, cho nên chỉ do cẩn thận làm theo tất cả những chỉ dẫn trong đó, chúng ta mới có thể xây dựng nổi một cuộc đời chúng ta tìm kiếm. Tại Hoa Kỳ, có một văn kiện quan trọng khác được quý trọng. Văn kiện này được viết hơn 200 năm trước, do một số người dốc đổ nhiều công sức soạn thảo, lại dành nhiều thì giờ hơn nữa để bàn thảo kỹ lưỡng từng điều khoản. Cuối cùng, bản dự thảo được gửi cho tất cả 13 thành viên của liên bang phê chuẩn. Những người soạn thảo hiến pháp biết họ đang viết một văn kiện căn bản cho chính quyền của những người tự do. Họ nhận định rằng con người chỉ có thể sống như những hữu thể tự do và độc lập nếu mỗi người biết và hiểu rõ luật pháp. Họ cũng cần phải biết rõ những quyền lợi, các đặc ân và cả những giới hạn nữa. Họ phải được đối xử bình đẳng trước tòa án, và ngay cả các thẩm phán cũng không thể xét xử bất công vì chính họ cũng bị ràng buộc bởi cùng một luật lệ trong khi điều khiển từng vụ án. Trong phần còn lại của thế giới theo dõi cuộc thử nghiệm lớn lao này của nhân loại, con người khám phá ra rằng nếu họ biết và sống theo luật pháp, họ có thể thực sự được giải phóng. Bây giờ, một người có thể biết mình đang ở đâu, biết những quyền hiến định và cũng có những trách nhiệm hiến định. Nếu sao lãng trách nhiệm, quyền lợi sẽ bị ảnh hưởng, như trường hợp các cử tri khinh suất, về sau sẽ khám phá ra rằng mình đã bị chính quyền chất lên nhiều giới hạn họ không thích. Như nước Mỹ đã tăng trưởng và phát triển trong khuôn khổ của hiến pháp, thì Cơ Đốc giáo cũng phát triển và lan rộng dựa vào luật pháp ghi trong Kinh Thánh. Như hiến pháp đã được áp dụng đồng đều cho mọi người sống dưới thẩm quyền của nó, không phân biệt hay ưu đãi bất cứ ai, thì cũng vậy, Kinh Thánh là bản hiến pháp tối cao dành cho toàn thể nhân loại. Luật pháp của Kinh Thánh áp dụng đồng đều cho mọi người sống trong khuôn khổ Kinh Thánh, không có biệt lệ hay cách giải thích đặc biệt nào. Như hiến pháp là luật cao nhất của quốc gia, thì Kinh Thánh là bộ luật cao nhất của Đức Chúa Trời, trong đó Ngài công bố các quy luật thuộc linh. Chính trong Kinh Thánh, Đức Chúa Trời đưa ra những lời hứa bền vững của Ngài, và cũng chính trong Kinh Thánh, Đức Chúa Trời bày tỏ chương trình cứu chuộc của Ngài cho nhân loại.
Một chiều cuối mùa thu là bay bay thật nhiều, gió hiu hiu thổi đều lướt nhanh qua đường phố. Một mình bước lang thang, tiếng chuông đâu vọng về, bỗng nghe sao nặng nề, điều gì đã mất trong
Chúa.
Tiếng hát Mỹ Dung trong ca khúc Tìm Lại Bình Yên của Tường Khanh đã kết thúc chương trình Theo Chân Chúa Cứu Thế hôm nay. Kính chào toàn thể quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.
Lạy Chúa, qua những con đường hành trình tôi trong đời, thật nhiều khi Chúa ơi làm dấu đe dọa tôi. Một giây phút xa ngoài là trượt chân xa lầy. Nguyện Ngài cho tôi thấy tình thương Chúa đêm ngày. Chúa nói